là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, 8 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 24 triệu đô la, tương đương 559 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn đạt trên 70 triệu đô la, tương đương 1.600 tỷ đồng. Cũng trong 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70 triệu đô la, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng sản phẩm chế biến từ đá, chè, hàng may mặc, sản phẩm từ da thỏ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, để thu hút vốn đầu tư cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành các chính sách nhằm khuyến khích đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng hàng năm, hỗ trợ 70% tổng chi phí đào tạo nhân lực quản trị kinh doanh, hỗ trợ 100% phí đăng bảo hộ nhãn hiệu trong nước, 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nước ngoài, hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ triển lãm trong nước, qua đó tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp đến với Yên Bái nhiều hơn.
Từ đầu năm đến nay, huyện Bình đã bê tông hóa được 70 km đường giao thông nông thôn. Để hoàn thành việc cứng hóa các tuyến đường liên thôn liên xã, huyện Yên Bình đã huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là huy động sức dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng. Trong đó nhân dân đóng góp gần 15 tỷ đồng, nâng tỷ lệ đường giao thông nông thôn của huyện kiên cố hóa đạt gần 70%. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất cùng cây cối, hoa màu để mở rộng đường làng. Các tuyến đường được bê tông hóa không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi lại giao thương hàng hóa, mà an toàn giao thông cũng được đảm bảo, ít xảy ra các vụ va chạm tai nạn giao thông. Qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng nông thôn ngày càng phát triển.
Hiện nay, cùng với đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, thị xã Nghi Lộ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 một cách hiệu quả phù hợp, góp phần đưa nghị quyết 68 của chính phủ đi vào cuộc sống. Qua rà soát đến nay, thị xã Nghi Lộ có trên 100 cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Thị xã có 71 đơn vị với gần 1.000 lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền tạm ứng được giảm trong 12 tháng là hơn 240 triệu đồng. Hiện tại, Chi cục Thuế Nghĩa Văn Trạm Tấu đã thẩm định 4 hồ sơ của các hộ kinh doanh trong diện được hỗ trợ với tổng kinh phí dự kiến 12 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã được hướng dẫn 2 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động. Thị xã Nghi Lộ cũng trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hỗ trợ 10 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị cách ly COVID-19, cách ly y tế với tổng kinh phí 10 triệu đồng. Trên thực tế, số tiền hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 từ các gói hỗ trợ của chính phủ không nhiều. Song trong bối cảnh hiện nay thì đây thực sự là nguồn động viên rất lớn, tiếp sức cho người lao động vượt qua đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện thành phố Yên Bái vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Yên Bái ngàn trái tim hồng, thu hút trên 800 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Trong ngày hiến máu tình nguyện, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã đăng ký tham gia khám sàng lọc để hiến máu cứu giúp người bệnh. Chị Nguyễn Thị Phương Mai, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với cái tinh thần là chúng tôi rất là hăng hái và cũng muốn là chính bản thân mình cũng làm được một cái việc gì đó cống hiến cho xã hội.
Để đảm bảo về phòng chống dịch trong ngày hiến máu, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Các tình nguyện viên được phân luồng, chia thời gian khác nhau để tránh tập trung đông người, thực hiện giãn cách. Cùng với đó là sự đồng thuận, đồng lòng và đồng cảm của các tập thể cá nhân trong chương trình hiến máu tình nguyện. Anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái nói:
Thành đoàn Yên Bái thì cũng đã tích cực tuyên truyền tới các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền về cái ý nghĩa cũng như là cái vai trò và tầm quan trọng của cái công tác hiến máu tình nguyện. Và đặc biệt là chúng tôi cũng tuyên truyền đa dạng theo nhiều cái kênh phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên mạng xã hội, để thanh niên có thể là nhanh nhạy và nắm bắt các cái thông tin để tham gia cũng như là hưởng ứng các cái hoạt động. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thành lập các cái câu lạc bộ tổ đội nhóm, đặc biệt là các cái group trên mạng xã hội để thành lập các cái đội hình thanh niên tình nguyện có thể sẵn sàng hiến máu bất kỳ lúc nào.
Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, Yên Bái ngàn trái tim hồng năm 2021 đã thu được 739 đơn vị máu. Đây là lượng máu quý giá để góp phần cứu sống người bệnh trong thời điểm tỉnh Yên Bái và cả nước đang triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Công tác tổ chức tiếp nhận máu để điều trị cho người bệnh gặp nhiều khó khăn. Tình trạng khan hiếm máu diễn ra ở nhiều nơi. Bà Hà Thị Ngoan, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái chương trình hiến máu tình nguyện tổ chức tại thành phố Yên Bái ở thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong thời điểm nhiều tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, các địa phương đó đang rất cần máu. Do vậy thì là khi tổ chức tại chương trình, cái lượng máu tiếp nhận được sẽ được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương điều phối cho các tỉnh.
Ngày hội hiến máu tình nguyện tại thành phố Yên Bái mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi của cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa sâu sắc của việc hiến máu cứu người, tạo nguồn máu dự trữ tại cộng đồng, cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị.
Thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa tiến hành xác minh triệu tập nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng tại khu vực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ chốt chặn phòng dịch bệnh COVID-19. Trước đó ngày 9 tháng 8, nhóm gồm 3 thanh niên cùng chú tại xã Thịnh Hương, huyện Yên Bình và Bùi Việt A sinh năm 2005, chú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình hẹn gặp nhau đi chơi. Trên đường đi, nhóm thanh thiếu niên này nhặt hai cây chổi của người dân để trước cửa nhà mang theo. Đến khu vực km 14 thị trấn Yên Bình, nơi có chốt kiểm dịch COVID-19 của tỉnh đang làm việc, khi lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhóm thanh thiếu niên này đã không chấp hành mà còn dùng chổi khua khoắng rồi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, sau đó rú ga bỏ chạy. Sự việc được lặp lại vào ngày hôm sau. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự công an huyện Yên Bình đã tiến hành ra soát sàng lọc và nhanh chóng triệu tập nhóm thanh thiếu niên đến trụ sở làm việc. Điều đáng nói, các trường hợp vi phạm hầu hết đều đang là học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Một trường hợp đã bỏ học, chưa có giấy phép lái xe, không sử dụng mũ bảo hiểm, sử dụng xe mô tô tháo biển kiểm soát thực hiện hành vi vi phạm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ công chức viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng của người hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây, có ngay đây ạ. Dạ
à, có này ngay. Thôi ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp, chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Chuyện vời.
À, vâng ạ. Cảm ơn này, cô Thu này.
Dạ.
Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bất tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục, đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng, tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông tỉnh ơi là ông tỉnh. Ông tên là tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về, mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước, để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con
giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh, buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. À, thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng, có hưởng, lấy số nhiều, bù số ít. Nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người rồi. Già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ, chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả? Được.
Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nha.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, cháu nói cụ thể hơn chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Dạ,
vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài 3 triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng,
hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ, đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ, mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi, phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nơi điệp trùng miền Tây Yên Bái, dường như ở đâu có người Mông thì ở đó có thông xanh. Thông che mưa chắn gió trong mỗi tổ ấm vùng cao, thông dập mát trên đường lên nương. Hình ảnh cây thông vượt lên sương gió đã trở thành biểu tượng sức sống và nghị lực của người Mông trên triền núi cao. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Ngàn thông chạm tấu, mây núi Tà Xùa.
Từ thị xã Nghi Lộ theo con đường độc đạo khoảng 30 cây số hướng tây nam, ngược dòng Nậm Tung bắt nguồn từ đỉnh Tà Xùa cao trên 2.800 m là lên với Trạm Tấu, nơi có trên 80% đồng bào Mông sinh sống và cũng là vùng đất của Ngàn Thông Mã Vĩ. Gió Ngàn Thông hòa trong tiếng sáo giặt dìu càng làm trong phố núi bên dòng Nậm Tung, Nậm Hát này thêm thơ mộng. Lên với Trạm Tấu, du khách sẽ được hòa mình trong không gian xanh ngát của những cánh rừng thông có tuổi đời hơn nửa thế kỷ. Cây thông gắn bó thân thương với người dân nơi đây từ khi huyện vùng cao này được thành lập vào năm 1964. Những bạt rừng thông cổ thụ, can trường vượt lên sương giá mùa đông và hơi nóng của gió Lào mùa khô không chỉ góp phần quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn mà còn làm nên màu xanh ngút mắt và cảnh quan thiên nhiên hữu tình cho mảnh đất này. Một trong những thung lũng ngàn thông du khách không thể bỏ qua khi lên với Trạm Tấu đó là Eo Gió, cách trung tâm thị trấn huyện Lỵ không xa. Đây là không gian thơ mộng và lý tưởng cho những người yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và du lịch dã ngoại. Đi dưới ngàn thông và nghe tiếng khèn gọi bạn, hỏa trong gió núi vi vu luôn mang lại cảm giác trong lành và lãng mạn. Eo Gió chắc chắn sẽ là một dấu ấn đẹp với những ai từng một lần lên với vùng cao Trạm Tấu. Cùng với thông xanh, Trạm Tấu còn là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng nguồn suối khoáng trong lành, chưa bao giờ vơi cạn. Phát huy tiềm năng thiên nhiên, người Trạm Tấu đã tạo nên một khu nghỉ dưỡng tắm suối khoáng nóng và thưởng thức văn hóa ẩm thực phục vụ du khách khi lên với xứ sở ngàn thông. Lên với mảnh đất ngang trời này, du khách còn có dịp trải nghiệm không gian đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú với nghề trồng ngô và canh tác ruộng bậc thang trên sườn núi, cùng những sắc thái văn hóa vô cùng độc đáo còn được lưu truyền qua bao thế hệ. Người Mông thì có múa khèn, đẩy gậy, ném bao. Người Thái thì có Tết xếp xí, xên bàn xên mường, múa xòe hát khắp. Người Khơ Mú lại rộn ràng và duyên dáng trong những vũ điệu cá lượn múa chiêng, hát picado. Trạm Tấu còn là vùng đất có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ, với những đỉnh núi vời vợi quanh năm mây trắng vờn bay, đẹp như tiên cảnh. Như Tà Xùa, Tà Xì Nhù, Phình Hồ, Căng Châu Khúa, Xám Trá, luôn mang đến cho du khách cảm xúc trải nghiệm khám phá. Trong đó ngoạn mục nhất là chinh phục đỉnh núi Tà Xùa cao trên 2.800 mét. Tà Xùa theo người Mông ở Trạm Tấu có nghĩa là đỉnh núi có nhiều cây chè cổ thụ. Cũng giống như các đỉnh núi cao thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, ở Tà Xùa có rất nhiều loài thực vật ôn đới. Mỗi độ xuân sang lại rực rỡ sắc màu của các loại hoa phong lan, đỗ quyên, mai anh đào, tớ dậy, đua nở khắp triển núi. Và những ngày thời tiết đẹp, nơi đây thường xuất hiện biển mây bồng bềnh, chẳng khác nào trốn bồng lai. Tà Xùa ở Trạm Tấu thực sự là tuyệt tác thiên nhiên giữa mênh mang đất trời Tây Bắc. Ngàn thông xanh ngát bốn mùa và bồng bềnh mây núi Tà Xùa, hòa trong tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng chim sơn ca gọi nắng xuân về, đã làm nên một bức tranh vùng cao Trạm Tấu, nên thơ và huyền diệu.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Bồ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.